mà bước từng bậc thang. Suốt 12 tầng lầu như một chiếc máy. Ra khỏi cao ốc, Linh không về nhà. Đi mãi, đi mãi. Đôi chân gần như rã rời. Đi để cho lòng thanh thản, cho mọi nỗi đau khổ, xúc động tan biến. Nhưng không hiểu sao, Linh lại không làm được như thế. Cuối cùng, rồi Linh cũng quay về nhà Tần Phi.
Khi Khiết Linh đẩy cửa bước vào, bây giờ đã 2 giờ sáng. Tần Phi và Bảo Quyên vẫn còn ngồi đợi ở phòng khách. Họ tưởng mọi việc đã được tốt đẹp. Vì Khiết Linh lâu về, chỉ có nghĩa là cuộc thảo luận đã dàn xếp xong. Phi không gọi điện thoại đến nhà họ Triển. Anh cũng không ngờ Khiết Linh đã lang thang trên phố hàng tiếng đồng hồ. Trong sự tin tưởng tốt lành, Bảo Quyên dù mệt mỏi vẫn không về phòng. Nàng ngã lưng trên ghế dài chờ đợi. Tần Phi thì không ngủ, chàng ngồi đó với những điếu thuốc liên tục trên tay. Có tiếng mở cửa, Tần Phi nhìn lên. Bảo Quyên cũng thất giấc. Họ cùng hướng mắt về phía cửa. Khiết Linh đứng đó. Nhìn khuôn mặt của Linh, Tần Phi hiểu hết mọi chuyện. Linh từ từ tiến tới, dừng lại trước mặt vợ chồng Tần Phi. Khuôn mặt nhợt nhạt. Đột nhiên nàng quỵ xuống.
Khiết Linh, Khiết Linh.
Thân hình ngã lên sao tay hai người, bất động.
Khiết Linh, chuyện gì đã xảy ra?
Mọi chuyện diễn biến nhanh chóng, nhanh đến độ Bảo Quyên há hốc mồm, nhìn xuống cô gái gần như ruột thịt. Có 2 dòng nước mắt đang chảy dài từ khóe mắt của Khiết Linh xuống tay Quyên.
Bệnh viện. Bảo Quyên thì nghỉ ở nhà để canh chừng. 4 giờ sáng là 4 giờ bận rộn liên tục. Những bệnh nhân quen thuộc, những bệnh nhân đã hẹn trước và Phi không thể vắng mặt. Với Mục Nguyên thì cũng không hay ho gì. Hôm ấy dù không có giờ lên bục giảng, nhưng thời gian chẳng còn ý nghĩa gì đối với chàng. Cha mẹ mấy lần gọi nhưng Nguyên vẫn không mở cửa. Những tiếng hét đêm qua của Nguyên ở ngoài cũng nghe thấy. Ông bà Vũ biết chuyện hôn nhân của Nguyên với Linh coi như không còn. Đối với họ, trái lại, nó là cả một sự nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng đã trút được cái nhục ám ảnh gia đình. Riêng về chuyện Nguyên giam mình trong phòng riêng, đó cũng là lẽ thường tình. Bất cứ một ai, sau khi bị chấn thương đều phải phản ứng như vậy. Họ cần thời gian và không gian yên tĩnh để tĩnh dưỡng vết thương. Và không có ai có ý quấy rầy Nguyên. Người làm được lệnh mang sữa, nước cốt trái cây, điểm tâm vào phòng, rồi để đó bước ra. Sau một đêm vật vã với sự đau khổ, lòng Nguyên đã lắng xuống. Chàng tỏ ra bình thản hơn, chỉ ngồi đó hồi tưởng. Lần gặp nhau ở vườn thực vật, ở bảo tàng lịch sử, xe mát, quán cà phê vườn mộng. Nhưng hình ảnh cũ chỉ gợi nhớ, gợi thương. Tình yêu của hai người sao lại khổ thế? Mấy lần trốn tránh, rượt đuổi, rồi chia tay. Rõ ràng, Khiết Linh đã không dám yêu. Khiết Linh đã từng cảnh cáo chàng. Nguyên chợt nhớ tới lời của Linh đêm qua.
Em nào có quyến rũ anh đâu? Chính anh đã đi vào ngõ cụt mà.
Nguyên lại nghĩ tới một câu khác.
Em biết anh nào có để mắt đến đậu rồng. Nếu anh sớm biết em là đậu rồng, chắc chắn là anh đã gây tổn em.
Phải Nguyên dừng lại, ngồi xuống, chàng rót một ly cà phê thật đậm, cố giữ cho khối óc sáng suốt.
Bé đậu rồng, Khiết Linh, hai con người hoàn toàn khác hẳn, làm sao có thể trộn lẫn thành một được chứ? Khiết Linh là đậu rồng. À, nếu ngay từ đầu ta biết được sự thật, ta có lăn xả vào hay không? Thôi thì hãy coi như là một chuyện cổ tích. Ta không thể sống trong cổ tích, nên không có thể cưới Lọ Lem làm vợ được. Khiết Linh đã nói đúng. Chẳng qua ta không dám đối diện với sự thật mà thôi. Ta là người yêu chuộng sự toàn mỹ mà. Ta muốn mọi thứ đều đẹp một cách toàn bích, không tì vết. Cái chén có rơi xuống, đánh vỡ, rồi thì nó không còn là cái chén nữa, nó chỉ là mảnh sành. Khiết Linh biết rõ như vậy mà. Linh biết ta chỉ yêu cái chén lành lặn, nên đã nhiều lần nàng đã ngăn cản, nàng không muốn ta tiến tới, tiến sâu vào cuộc tình.
Nguyên hớp một hớp cà phê rồi suy nghĩ.
Lạ thật, làm sao Khiết Linh lại hiểu ta một cách rõ ràng như vậy được?
Nhưng rồi Nguyên bực dọc.
Tại sao Khiết Linh lại cho biết muộn màng như vậy? Tại sao? Một sự thật không thể chấp nhận mà. Cuộc tình say đắm cuồng nhiệt ngày nào nay đã đi vào quá khứ. Tất cả đã kết thúc. Nhưng tại sao ta vẫn đau? Tại sao mỗi lần nghĩ đến Khiết Linh như cái chén đã bị vỡ, ta vẫn cảm thấy buồn buồn.
Nguyên nhớ tới cái dáng dấp của Linh lúc đứng dưới gốc cây ngô đồng đọc thơ đường, cái dáng dấp say sưa khi kể lại chuyện phim The River of No Return. Rõ ràng đâu phải để Khiết Linh đóng kịch.
Không, Linh đã sống thật với tình cảm của mình mà. Khiết Linh, con thuyền màu trắng tinh khiết.
Càng nghĩ Nguyên càng cảm thấy rối rắm. Một đêm không ngủ, rồi rượu, rồi cà phê, Nguyên thấy bụng cồn cào, có lẽ sắp đau dạ dày. Nguyên cố nghĩ, cố tìm cái xấu nhất của Khiết Linh để cho mình không nghĩ thêm về nàng nữa, nhưng tìm mãi không ra.
Khiết Linh đã là một dấu hỏi, nhưng lời giải đáp cho dấu hỏi kia, trời ơi, khủng khiếp quá.
Trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao, Lưu Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: AP Furniture, nơi bán đôi giường bàn ghế salon rẻ đẹp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AP Furniture tại 11530 Southwest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh Pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện. Thân ái chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao do Lưu Quốc Nguyễn chuyển dịch.
Salon nghỉ đôi chút, chàng chập chờn trong mưa. Đột nhiên,
cậu muốn gì?
Nguyên nghe có tiếng ồn nào.
Cậu tới làm gì đây?
Đúng rồi, tiếng nói lớn của Tần Phi bên ngoài phòng khách.
Cậu anh ra đây gặp tôi.
Cậu muốn làm gì?
Ngủ à? Không có ngủ ghê gì hết. Mà không tôi sẽ xông vào đấy.
Rồi có tiếng ông Chuyển Vũ cũng giận dữ không
kém. Muốn sao? Muốn tôi gọi cảnh sát à?
Tùy ý ông đó. Ông cứ gọi cảnh sát đi. Vậy mà xưa nay tôi cứ tưởng đây là một gia đình trí thức hiểu biết. Đâu có ngờ lại là thứ không có ra gì.
Anh nói sao chứ? Anh định bôi bác chúng tôi à?
Ông Chuyển Vũ, ông là người có ăn học nhiều. Ông đã từng hấp thụ nền giáo dục cao đẳng trong nước lẫn ngoài nước. Ông biết sao? Cái đau khổ vật chất có bằng cái đau khổ tinh thần không? Hành vi của một nguyên cao thượng lắm sao? Theo tôi thì
anh,
nó cũng chẳng hơn gì cái lão lỗ sang nghiêm cả.
Anh làm ơn cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Tiếng của ông Chuyển Vũ, Mục Nguyên vội choàng người dậy, chàng xông ra phòng khách. Trước mặt chàng là Tần Phi với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, trong khi ba mẹ và cả đám người làm lại đứng vây quanh. Chàng nhảy tới đứng trước mặt cha mẹ.
Anh Tần Phi, anh muốn tìm tôi thì cứ gặp tôi ngay. Chuyện này không có hề dính líu đến cha mẹ tôi mà.
Tần Phi trừng mắt nhìn Nguyên, đột nhiên chàng xông tới.
Anh muốn gì?
Trong lúc mọi người chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, thì Phi đã vung tay lên, kéo ngay một quả đấm vào mặt Nguyên. Nguyên mất thăng bằng, ngã bật lên chỉ trà, làm ly tách rơi xuống bể cả. Mà Ước Quân hoảng hốt kêu lên,
tôi phải cho nó một bài học.
Một Nguyên, không phải hung thủ.
Một người đâu, hãy xông tới đập cho nó một trận.
Một Nguyên đã lầm cờm ngồi dậy, chàng lên tiếng ngang.
Mọi người hãy đứng im.
Nguyên đưa tay chùi vết máu ở môi, nhìn Tần Phi.
Thì ra anh đến đây với mục đích đánh tôi à? Cho anh biết, chưa hẳn ai đánh hơn ai đâu nha.
Tần Phi trừng mắt nhìn Nguyên.
Tôi biết chuyện đó, tôi đến không phải là để đập lộn với cậu, mà chỉ muốn đánh cậu một cái thằng vô tình vô nghĩa, một cái thằng không hiểu thế nào là đẹp, một thằng không xứng đáng với tình yêu của Khiết Linh. Hôm nay chúng tôi mới mở mắt, trước kia tôi lỡ đánh giá cậu khá cao, bây giờ tôi mới thấy cả nhà cậu chỉ là một lũ tầm thường. Chúng bay sợ cái quá khứ hoen ố.
Cậu nói gì?
Làm bẩn chúng bay hả? Thật là lầm to.
Lầm hay không lầm á, thì cũng là chuyện của nhà tôi mà.
Mục Nguyên đưa tay chặn ông Chuyển Vũ lại.
Cha hãy để cho anh ấy nói hết đi.
Nè Tần Phi, nếu anh cho rằng cái chuyện đó không có bẩn thỉu thì tại sao anh lại không nói thật cho tôi biết chứ? Anh biết hết tất cả mà anh lại cứ giấu giếm.
Tất cả chỉ vì Khích Linh nó yêu cậu, có hiểu không? Cái chuyện xấu xa bây giờ tất cả đã phơi bày ra hết, sớm hay muộn gì thì cũng đưa đến một thứ kết thúc thôi. Mục Nguyên, không lẽ cậu không biết Khiết Linh yêu cậu đến độ nào sao?
Tôi biết.
Chính vì yêu cậu mà Linh phải tự dày vò, đau khổ, cắn rứt, mà phải sống trong cái tình cảm mâu thuẫn bi đát. Cậu có biết là trước ngày cậu xuất hiện, Khiết Linh đã sống trong cuộc sống hạnh phúc như thế nào không? Đúng vậy, Linh có một thời thơ ấu đen tối, nhưng mà đó nào là lỗi ở tại nó?
Không phải tại cổ à?
Ngày Linh, lúc nó chào đời, nó đâu có được một người cha, một người mẹ. Nó phải chấp nhận một cuộc sống có sẵn trước mặt. Lúc nó bị người cha nuôi ngược đãi, đánh đập, cưỡng hiếp, nó phải mang cả một thân thương tích. Nó nào có muốn vậy, làm sao tránh được khi định mệnh đã an bài, bắt nó sống trong một hoàn cảnh bi đát. Mấy người không có hiểu gì cả, tại mấy người không có chứng kiến được cái cảnh một đứa bé gái mới có 12 tuổi phải mang cái thai 4 tháng rưỡi, cả người như một cây đuốc sống chạy giữa trời kêu cứu. Mấy người thử nghĩ xem, ai có thể làm ngơ được trước cái sống và cái chết của nó?
Thiệt vậy sao?
Không lẽ vì sợ lửa lan qua người mình mà không cứu? Còn mấy người sợ máu nó làm bẩn tay mình à? Tất cả chỉ vì danh dự, chỉ vì cái bậc thang giá trị của gia đình.
Cậu nói đủ rồi.
Đúng rồi, mấy người là những người ích kỷ, chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình, còn sống chết thì mặc. Khiết Linh, đứa con gái mới mở mắt chào đời đã khổ mãi cho đến lúc trưởng thành, Nhưng mà nó có tội tình gì chứ? Tội tình gì?
Tần Phi nhìn Mục Nguyên rồi nhìn vợ chồng ông Triển Vũ.
Mấy người có biết không, cái con bé đó lúc nó tỉnh dậy trong bệnh viện, cái câu đầu tiên nó hỏi là gì không? Thiên đàng. Vâng, nó hỏi đây có phải là thiên đàng không? Vì nó thấy màu trắng của chăn nệm, nó nghĩ là nó đã được đến thiên đàng. Đối với nó cái màu trắng đẹp quá.
Tần Phi cắn nhẹ môi, giọng nói nghẹn lại.
Ngay cả thiên đàng nó cũng không thể tự chọn, chính tôi đã mang nó về. Cậu Nguyên, nếu lúc đó mà tôi biết được là sau này nó sẽ gặp cậu, nó phải chịu đau khổ thế này, thì tôi đã không cứu nó. Thà là để cho nó chết, như vậy còn nhân đạo hơn là gấp trăm lần. Nhưng tội quá, tôi không đoán được tương lai. Cả bệnh viện từ ông giám đốc Hà cho đến các đồng nghiệp của chúng tôi, chúng tôi chỉ biết cứu lấy mạng sống của Linh. Rồi khi có thể được, khi thấy Linh đã khỏe, chúng tôi mới tiết lộ chuyện Linh có mang cho nó nghe. Tội quá, vừa nghe nó đã bật vã, rồi nó hét lên.
Hãy cho tôi chết đi, chết đi. Chứ bằng không tôi mới nhảy xuống miệng, chứ không gội sạch chết nhờ này đâu.
Đấy, một lần nữa chúng tôi phải cứu mạng Linh. Chúng tôi phải cho nó vào viện tâm thần, vì nó như điên loạn. Sau đó mới nghĩ đến chuyện tố cáo tội ác của Lỗ Xanh Nghiêm, bắt hắn ngồi tù. Chúng tôi phải thuyết phục để cho Khiết Linh thấy rằng cuộc sống vẫn đẹp, vẫn còn ý nghĩa của nó. Khi Linh xanh nở xong, chúng tôi đem đứa bé giao cho viện mồ côi. Bây giờ Linh mới có 12 tuổi. 12 tuổi mới thoát được cái bàn tay ma quỷ của Lỗ Xanh Nghiêm, mới ra khỏi được ác mộng. Tôi xin hỏi quý vị, hỏi những con người trí thức cao quý, Khiết Linh nó có quyền được sống không? Nó có quyền làm lại cuộc đời không?
Cả phòng yên lặng. Hai phút trôi qua vẫn không có một tiếng trả lời.
Mấy người biết không, bây giờ giám đốc Hà nói hãy để cho cái tên Đậu Rồng đi vào quá khứ. Chúng ta nên chọn cho nó một cái tên mới. Và ông ta đã chọn cho nó họ Hà. Còn tôi đặt thêm cái tên là Khiết Linh. Tôi chọn tên này vì tôi thấy nó yêu màu trắng, và vì bản chất của nó. Cậu Nguyên, hẳn cậu hiểu bản chất của Khiết Linh chứ? Cậu đã yêu cô ấy, cậu hẳn thấy điều đó. Khiết Linh giống như một cái thuyền nhỏ tinh khiết màu trắng. Như vậy đó, bé Đậu Rồng đã chết và Hà Khiết Linh sống lại. Cả cái chuyện sống lại này cũng không phải là do Khiết Linh muốn, mà là do chúng tôi sắp đặt.
Thật tội nghiệp.
Tội nghiệp cuộc đời của nó là một sự bị sắp đặt. Cậu Nguyên, nếu tôi sớm biết Khiết Linh rồi sẽ gặp một con người cao quý như cậu, thì tôi đã can ngăn, cậu có biết không? Ngay khi nó bước chân vào trường trung học, mọi tài năng của nó nở rộ. Linh thích đọc sách, yêu văn học nghệ thuật, nhất là thơ đường. Nó sống một cách ngấu nghiến, một cách thật lòng. Nó yêu và mơ ước được yêu nhưng không dám yêu. Nó không thích giả dối. Cậu thấy đó, với cái sắc đẹp của nó, trong thời gian đi học từ trung đến đại học, rất nhiều người vây quanh, ngay cả bác sĩ Trung trong bệnh viện của tôi, người biết rõ quá khứ của Khiết Linh, vẫn yêu nó say đắm. Vậy mà Linh lại không dám. Linh nghĩ đến quá khứ tội lỗi mà định mệnh đã gán cho nó. Linh không dám tiến tới với ai hết. Để rồi cuối cùng gặp cậu. Tôi nghĩ ngay từ đầu Linh cũng không phải là người đầu tiên quyến rũ. Với cái mặc cảm của nó, cậu phải là người ra tay trước. Cậu phải khổ tâm thế nào mới chiếm được trái tim của nó, mới dẹp được cái mặc cảm tự ti lúc nào cũng dằn vặt nó. Tôi biết là Linh cũng không dám yêu cậu, vì nó sợ cái ngày hôm nay xảy ra. Nhưng rồi kết quả của sự theo đuổi kiên trì của cậu, với sự giúp đỡ của tôi và Bảo Quyên, một lần nữa chúng ta đã đẩy nó vào địa ngục. Trời ơi,
có chuyện như vậy sao?
Cậu Nguyên và tất cả những người ở đây, tôi biết đây là một gia đình cao quý, trí thức, danh giá. Chính vì tin tưởng của quý vị, tôi mới đưa Linh đến với cậu Nguyên. Nhưng tôi lầm. Khiết Linh vẫn là Đậu Rồng, Đậu Rồng vẫn là Khiết Linh. Cái quá khứ cũ không gội rửa được hết. Cái quá khứ đó lớn quá, nên đã che lấp tất cả cái ưu tú của Khiết Linh. Cậu Nguyên, cậu chỉ biết trách tôi không nói sự thật. Nhưng cậu có biết không, bản chất của con người là gì? Không lẽ chỉ là một sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác?
Trời ơi,
tôi biết tôi đã lầm mà. Ngay từ đầu Khiết Linh định nói hết sự thật với cậu, tôi và Bảo Quyên đã ngăn lại. Biết bản chất con người là ích kỷ, tôi ngăn lại. Tôi biết nói thật là Linh sẽ thua, nhưng đó là định mệnh. Chuyện xảy ra đêm hôm qua tôi không rõ lắm. Có điều cái đổ vỡ này lỗi phần nào là của chúng tôi.
Mục Nguyên bây giờ mới nói.
Chính vì tôi biết sự thật trước khi Khiết Linh đến đây là vì cái lão ăn mày kia định làm tiền 100.000 đồng.
À, thì ra là như vậy. Cậu có biết tại sao cái lão Lỗ Xanh Nghiêm lại có thể đến đây để gây sự không? Lỗi là ở là cậu cả.
Lỗi tại tôi.
Thì cậu bày đặt xuất bản tuyển tập ảnh, cậu muốn phô trương, muốn nổi tiếng, cậu muốn tất cả mọi người trên đất nước này biết cậu là một người có một người yêu đẹp như là Khiết Linh. Nhưng mà cũng nhờ đó, cái tên Lỗ Xanh Nghiêm nó mới tìm ra tung tích của Khiết Linh.
Thì ra là vậy.
Cậu có biết không, lúc mà tố giác tội ác của tên Lỗ Thanh Nghiêm, tôi và giám đốc Hà đều là nhân chứng trước tòa. Vì vậy họ biết Khiết Linh ở trong tay chúng tôi. Thế là chỉ yêu cầu tới bệnh viện hỏi địa chỉ của tôi thì lão sẽ tìm ra được Khiết Linh.
Câu chuyện như vậy sao?
Nhưng mấy năm qua tại sao lão không đến quấy rầy? Bởi vì lão có đến quậy cũng chẳng ích gì, chỉ có khả năng đưa gã vào tù thêm. Đợi cho đến khi tộc ảnh của cậu ra đời, lão tưởng là được chụp ảnh như vậy là Khiết Linh phải là tài tử minh tinh, phải có thật nhiều tiền. Thế là hắn nổi máu tham, hắn nghĩ đến chuyện làm tiền. Sau đó lão lại phát hiện Khiết Linh có người bạn trai, là một người có bề thế, có tên tuổi. Thế là nó quay sang cậu. Nó có cả hai mục tiêu để vòi tiền.
Nhưng đằng nào đi nữa thì cái lão Lỗ Sinh Nghiêm vẫn có thật phải không anh? Tôi có xuất bản hay không xuất bản tập ảnh thì vẫn có lão. Và như vậy cái vết tích của Khiết Linh vẫn có thật mà. Và sự thật thì sớm muộn gì cũng lòi ra thôi. Anh Tần Phi à, anh phải công bằng với tôi một chút chứ.
Đồng ý là sự thật không thể nào giấu giếm, nhưng tôi nào có giấu giếm chuyện đó với cậu đâu.
Anh không giấu.
Ở đây tôi chỉ muốn nói đến cái bản chất của con người, nó ích kỷ. Khi quý vị biết được sự thật, lập tức quý vị nghĩ ngay đến một điều mà mình đã bị gạt, đã bị người khác bôi bẩn. Tại sao quý vị không đứng ở vị trí của Khiết Linh để nghĩ cho cô ấy một chút? Cậu Nguyên, cậu lúc nào cũng luôn mồm nói là yêu Linh, sẵn sàng chết vì Linh.
Đúng vậy.
Thế sao cậu không đứng vào địa vị của Linh để nghĩ cho nàng? Cậu chỉ là một thứ ngụy quân tử. Chạy về phía chúng tôi từ lúc Linh nằm trên giường bệnh. Quý vị cần phải hiểu rõ một điều, lúc bây giờ tôi không thể không đưa Lỗ Thanh Nghiêm ra tòa, vì làm như thế là xóa bỏ danh dự của nạn nhân. Nhưng vì yêu Linh, vì căm thù cho Linh nên tôi đã tố giác. Bằng không bây giờ quý vị làm sao biết được để mà khinh bỉ Linh chứ? Vâng, tôi đã yêu Linh từ lâu, tôi đã theo dõi từng chuyển biến của cô nàng trong quá trình trưởng thành và sống lại. Có điều tôi đã rộng rãi quá. Nếu bây giờ tôi ích kỷ một chút thì chưa hẳn cậu đã lọt vào mắt xanh của Linh.
Tần Phi, thế tại sao anh không ích kỷ chứ? Anh cũng chỉ là một thứ ngụy quân tử mà thôi. Anh không dám đối diện với tình yêu của anh.
Cậu mà cũng nói được như vậy sao? Cậu Nguyên, đồng ý tình yêu là ích kỷ, nhưng con người sống cần phải có lương tâm và lý trí.
Lương tâm và lý trí?
Nếu tôi định chiếm hữu Khiết Linh thì đó là một điều bất nghĩa với Linh, bất chung với vợ tôi. Khiết Linh được tôi cứu sống, tôi chỉ có quyền yêu trong lòng chứ không có quyền chiếm hữu. Vì làm thế là bất tiện. Và lại tôi đã sung sướng khi lầm lẫn là cậu đã yêu Linh hơn cả tôi. Có lẽ tôi quân tử tàu thật. Tôi thấy Linh yêu cậu, yêu một cách thật tình. Tôi là nghĩ cậu là người có thể đem lại hạnh phúc cho nàng, nên tôi đã yên tâm. Kết quả là tôi đánh giá cậu quá cao. Tôi đã lầm mà.
Nhưng bây giờ anh vẫn còn kịp nói cho Linh nghe kia mà.
Cậu vẫn có thể nói được như vậy à?
Bây giờ thì Phi có vẻ đã bình thản lại được.
Nói chuyện với cậu nãy giờ cũng đã khá lâu mà cậu vẫn còn nói vậy. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu. Thôi
Tần Phi,
bây giờ tôi đi.
Tần Phi đứng lại, quay qua nhìn Nguyên. Mặt Nguyên bây giờ cũng trắng bệch. Hai người đàn ông nhìn nhau, không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng. Nguyên bỗng nói:
Anh Phi, anh yêu cô ấy một cách cao thượng. Còn tôi, tôi chỉ là một người tầm thường thôi.
Cậu lầm rồi, cậu lầm rồi cậu Nguyên à. Phải nói cậu yêu một cách ích kỷ, cậu quá coi trọng danh dự, cậu đòi hỏi cái đẹp phải trọn vẹn. Cậu có biết không, cái tình yêu của cậu đã biến Khiết Linh thành vật hy sinh. Thôi được rồi, nói thế là đủ rồi, tôi đi đây.
Anh đi đâu đó?
Thì tôi làm theo lời cậu mà. Tôi sắp về tôi nói với Linh là tôi yêu nàng.
Anh Tân Phi, anh nghe tôi nói đây, anh không có quyền làm như vậy.
Tại sao tôi không có quyền chứ hả? Tôi sắp về tôi nói với Khiết Linh và Bảo Quyên, tôi sẽ nhìn thẳng vào lòng tôi và sống thật với lòng mình. Còn quan niệm đạo đức và lễ giáo, mặc nó, hãy dẹp qua một bên.
Anh Tân Phi,
ta yêu và phải dám yêu mới được.
Anh làm như vậy, anh có biết là anh mất tất cả hay không?
Sao lại có cái chuyện đó chứ, tôi không có tin. Tại sao bây giờ cậu lại quan tâm đến tôi thế?
Bảo Quyên chợt thở ra, chàng trừng mắt nhìn
theo. Tôi cấm anh, anh không có quyền đụng đến Khiết Linh. Anh đụng đến cô ấy là có chuyện với tôi.
Và quay sang vợ chồng ông Triển Vũ, Nguyên nói một cách đau khổ nhưng cương quyết.
Ba má,
cái gì con, sao con?
Con xin lỗi ba má. Nếu ba má cảm thấy chuyện con cưới Khiết Linh là làm nhục gia đình mình, thì ba má xin hãy xem như con đã chết rồi.
Và Nguyên chạy vội ra cửa, nắm lấy tay Tần Phi.
Anh Tần Phi, cho tôi theo anh với. Nhưng tôi không cho phép anh đụng đến Khiết Linh đâu. Dù gì thì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi.
Tần Phi quay lại.
Vậy sao?
Bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Nguyên, trong khi vợ chồng ông Triển Vũ lại đứng ngẩn ra, nhìn theo không phản ứng.
Cửa họ đã thấy một khung cảnh nhốn nháo. Bảo Quyên vừa thấy chồng về đã chạy ra với vầng trán đẫm ướt mồ hôi.
Anh Phi ơi, Khiết Linh đã bỏ đi mất rồi.
Ai nói sao? Khiết Linh đi đâu?
Nhà đi mất rồi.
Đến bên này, Phi quay lại nhìn Nguyên, cả hai mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng rồi Tần Phi trấn tĩnh thật nhanh.
Bình tĩnh đi nào, em bảo Khiết Linh bỏ đi mất nhưng mà đi từ bao giờ?
Có lẽ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi đó anh à.
Hơn một tiếng đồng hồ.
Trước đó em còn thấy cô ấy nằm ngủ rất ngon. Bé Sang Sang đi học về đòi em phải mua cho nó một chiếc quần để tập thể dục. Em đưa nó ra cửa hàng thanh niên và khi trở về chỉ khoảng 20 phút thôi, vậy mà đã không thấy Khiết Linh đâu hết.
Hả? Một người bối rối. Hay là cô ấy đi đâu đó, chẳng hạn như đói bụng đi ăn một chút sẽ trở về.
Tần Phi căng thẳng.
Nè, lúc Khiết Linh đi thì có ai trông thấy không?
Có bé Trung nó thấy. Anh hỏi bé Trung đi, em linh cảm như có điều gì đáng sợ lắm á.
Bé Trung được gọi vào phòng khách, có cả thím Trung, mọi người xung quanh, nó nói một cách bình thản.
Để gì Linh đi tìm chúng Nguyên rồi.
Nguyên cúi xuống ôm lấy cái thằng bé.
Không có đâu bé Trung à, chú đang đứng đây mà. Dì Linh có nói với con là dì đi đâu không?
Bé Trung chớp chớp mắt nhìn Nguyên.
Sao lạ vậy? Nếu dì Linh không có đi tìm chú, sao dì ấy lại ăn mặc đẹp như vậy?
Tần Phi đã cảm thấy có điều gì bất ổn rồi.
Bé Trung, lúc đi thì dì Linh mặc áo gì? Nói cho ba nghe coi.
Dạ, chiếc áo màu trắng.
Áo của dì Linh phần lớn là màu trắng, thế con nói áo đẹp là làm sao?
Dạ, vì chiếc áo đó có truyền qua chung quanh, ngay chiếc giấy tầm của dì cũng có qua nữa.
Nghe mẹ nói nè, có phải chiếc áo mà dì Linh mặc hôm đi chụp hình hay không?
Dạ, quay sang Tần Phi với Nguyên, Bảo Quyên nói tiếp.
Có lẽ đúng, cô ấy đã chọn chiếc áo đẹp. Bây giờ là 2 giờ chiều, Linh ra khỏi nhà lúc 1 giờ. Nhưng nếu chỉ đi dạo phố, thì tại sao lại mặc chiếc áo đẹp như vậy? Thiệt thật là lạ mà. Thường thì Linh chỉ mặc quần jean áo thun thôi mà.
Một Nguyên nói,
đó là một chiếc áo dự dạ hội mà. Hay là cô ấy mặc để đi chụp ảnh?
Tần Phi trừng mắt. Cậu đừng có điên. Chụp ảnh để làm cái gì? Không lẽ để làm một tuyển tập ảnh khác?
Bảo Quyên lại kéo tay bé Trung.
Bé Trung.
Dạ.
Lúc dì Linh của con đi ra ngoài có nói gì với con không?
Dạ có chứ.
Bé Trung nói một cách đắc ý.
Con đòi dì Linh dẫn con theo, nhưng dì Linh không có chịu. Dì bảo con là không có theo được. Con nói vậy á thì dì phải mua đồ chơi cho con. Dì suy nghĩ một chút rồi nói là thôi được, để dì mang pháo hoa về cho con.
Pháo hoa là gì?
Thì hôm trước đi chợ con thấy nó như vậy nè, nó giống như là cọng nhang đốt lên thì nó nổi lợp bắn ra những đốm hoa màu đỏ có nè, màu xanh có nè, đẹp lắm á. Con bảo Tiến chưa mua cho con mà Tiến cũng không có chịu mua nha.
Dạ, tôi không có hiểu cô Linh làm gì mà có vẻ hấp tấp như vậy ạ.
Ông bà ơi, hôm nay tôi thấy cô Linh á ăn mặc thiệt là đẹp vậy đó.
Nghe Thím Trương nói, Tần Phi hỏi bà Quyên.
Em xót kỹ trong phòng của Linh xem nó có để lại mảnh giấy nào không?
Không thấy, em đã tìm một lần rồi. Nhưng thôi được rồi, để em tìm thử lại xem.
Tần Phi không đợi, xông ngay vào phòng của Linh. Phòng thật ngăn nắp, chăn giường trải thẳng, sách vở cũng được đặt vào kệ một cách rất trật tự, không có cái gì khác thường. Có lẽ Khiết Linh ra phố thật, nhưng rồi quay lại nhìn khuôn mặt lo âu, đau khổ của Nguyên. Tần Phi lại thấy bối rối, chàng cắn môi suy nghĩ.
Cậu Nguyên à,
sao anh?
Hay là cô ấy có đến nhà cậu thật? Nhưng như vậy thì cũng vô lý. Khiết Linh là con người giàu tự ái, không lẽ...
Một Nguyên cũng suy nghĩ rồi, mắt chàng chợt sáng lên, chàng vỗ đùi nói.
Đúng rồi, sao ta ngu vậy?
Chàng xông ngay đến bên máy điện thoại, gọi dây nói về nhà. Nhưng Nguyên chỉ nói mấy tiếng là buông máy xuống.
Không có, cô ấy không có đến đó.
Tần Phi đảo mắt nhìn khắp phòng một lần nữa. Mắt chàng ngừng trước một quyển tiểu thuyết. Đó là quyển Cổng Saromon mà đã có lần Phi và Linh từng canh lược. Chàng lấy xuống lật ra, có một hàng chữ được Linh gạch bằng bút chì đỏ bên dưới, làm Tần Phi để ý. Trên bầu trời, pháo hoa chỉnh đua nhau tỏa sáng. Chàng đảo mắt nhìn cuộc đời, không có gì đáng để cho ta thèm muốn nữa. Chỉ còn những ánh pháo hoa màu tím kia, nó đang nở rộ trên bầu trời. Nếu có phải đem cuộc đời mà đánh đổi, thì chàng cũng sẵn sàng.
Hả?
Trần Phi buông rơi quyển sách, mặt tái hẳn. Phải rồi, pháo hoa, cái mà Khiết Linh gọi là pháo hoa hôm nay, nàng đã đem cuộc đời đi đổi lấy. Một cái lóe sáng tuyệt đẹp rồi tắt. Đối với Linh, nó như định mệnh. Cái đẹp đã qua rồi, vậy thì hẳn nàng không còn thiết tha gì nữa. Tần Phi chợt nhớ đến một câu nói của Linh. Em chỉ muốn sống đẹp như cánh hoa mùa hạ, nhưng lúc chết đi lại buồn như chiếc lá mùa thu đó anh à. Tần Phi xếp quyển sách lại, rồi chọn một quyển sách khác của Kawabata, một tác giả Nhật mà Linh yêu thích. Có một mảnh giấy rơi xuống đất, nét chữ của Khiết Linh. Tình cảm bị khinh rẻ, thân xác như bị chặt dùi. Niềm vui đã biến mất, mọi thứ không còn. Trái tim khô héo từ lâu, bao nhiêu thi vị của cuộc đời cũng biến mất.
Mặt sau của tờ giấy lại có đoạn văn nhỏ.
Khi vẻ đẹp không còn, khi ý thơ không còn là thơ, hạnh phúc như pháo hoa lóe lên rồi tắt. Tất cả chỉ còn lại hư vô. Vậy thì hãy ngủ yên cho ngon giấc. Hãy đừng vì sự chấm dứt của cuộc đời mà thở dài, đừng vì cái chết mà đau thương. Cuộc đời chỉ là những bi kịch không dứt. Hãy để mọi thứ lắng xuống và lắng xuống, kết thúc bi kịch để cái đẹp mãi vững bền.
Tần Phi nhắm lại, anh yên lặng dưới mảnh giấy và tay của Nguyên. Tất cả đã rõ ràng. Khiết Linh có một linh cảm tuyệt vời. Mùa xuân năm 1976, Linh chỉ viết có mấy tháng trước, nàng đã chuẩn bị con đường rút lui. Khiết Linh đã kẹp mảnh giấy trong sách của Kawabata vì coi đấy như một cái chết đẹp. Có lẽ Khiết Linh đã kết thúc cuộc đời mình để tìm đến với cái đẹp vĩnh cửu. Cái đẹp đó chỉ có trong mộng, trong tưởng tượng. Tần Phi bàng hoàng quay lại nhìn cảnh vật. Nỗi sợ hãi bao trùm hai người, nhưng có lẽ đã khá muộn màng.
Bảo Quyên à,
dạ.
Em hãy gọi điện thoại đến các khách sạn thử xem có tên Khiết Linh không.
Dạ.
À, còn Thiếm Chương.
Dạ, dạ.
Thiếm gọi điện thoại đến báo cảnh sát dùng đi.
Dạ, dạ, dạ.
Tần Phi dặn dò mọi người rồi như sực nhớ ra điều gì. Chàng nắm lấy Bảo Quyên.
Bảo Quyên, hả? Nếu Khiết Linh mà muốn tìm đến cái chết thì em hãy thử đoán xem cô ấy sẽ chọn cái chết như thế nào.
Hả? Bảo Quyên rùng mình.
Dạ, dạ đúng rồi. Chỉ có một cái chết bình thản nhất. Đó là tiêm thuốc an thần liều cao vô mạch máu rồi.
Đúng rồi.
Tần Phi chợt nghĩ ra, Khiết Linh rất thông thạo nghề thuốc. Nàng đã từng thực tập trong phòng mạch của chàng. Tần Phi quay sang vợ.
Bảo Quyên, em soát lại xem trong tủ thuốc coi có mất lọ nào không.
Dạ.
Bảo Quyên vội mở tủ thuốc.
Chết rồi, mới một ống serum, một ống chết với là một lọ pheno.
Thiệt sao?
Bảo Quyên và Tần Phi đều tái mặt. Một nguyên thản thuốc.
Vậy là cô ấy đã mang đi rồi sao?
Tần Phi buông người xuống ghế.
Trời ơi, thế này thì vô phương rồi, chết mất rồi. Khiết Linh sẽ không còn quay trở lại được nữa.
Hả?
Bởi vì chỉ cần nửa miligram là con người sẽ say ngủ.
Khiết Linh.
Đằng này Khiết Linh lại dùng đến 3 miligram. 3 miligram lại tiêm vào tĩnh mạch thì đành bó tay thôi.
Nguyên gia nói bụng sủng tay chứ.
Biết đâu cô ấy chưa có hành động mà. Thôi, chúng ta hãy bủa nhau đi tìm con sao.
Đúng rồi đó, biết đâu còn cứu được. Chúng
không
ta đi tìm đi
đâu. Cả cái thành phố Đài Bắc này có hàng ngàn khách sạn, làm sao mà tìm. À,
làm sao bây giờ?
Ngoài ra cũng có thể cô ấy ra ngoài ô tìm một nơi nào có cảnh đẹp rồi mới.
À, đúng rồi, chiếc thuyền.
Một nguyên bỗng nhiên kêu lên.
Chiếc thuyền đó màu trắng. Hôm trước chúng tôi đã muốn chụp ảnh. Bức ảnh Khiết Linh đó mà.
Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Tần Phi.
Đúng rồi, có lẽ như vậy.
Cái bức ảnh nghệ thuật có tên gọi là Khiết Linh trong tuyển tập của Nguyên mô tả một thiếu nữ trong bộ áo trắng, tay cầm ô, với bó hoa trong lòng. Chiếc thuyền con màu trắng thả lên đên trên nước.
Ở đâu? Chiếc thuyền đó ở đâu?
Ở hồ cỏ xanh đó mà.
Vậy thì báo cho cảnh sát biết trước đi.
Mọi Nguyên nói gì hết, rồi chạy ngay đến máy điện thoại gọi dây nói đến cảnh sát ở hồ cỏ xanh. Sau đó, mọi người nhảy lên xe và chạy như bay đến nơi đây.
Họ đã đoán không lầm. Quả thật, Khiết Linh đã mướn chiếc thuyền màu trắng đẹp nhất của mình. Chiếc áo mà Linh đã mặc để Nguyên chụp ảnh. Có điều, nàng không mang theo ô. Nàng chỉ mang theo một bó hoa nhỏ màu trắng với màu tím. Ông lão trong mướn thuyền đã tưởng là Khiết Linh định chụp hình. Ông hỏi tại sao Linh không chọn màu hoa, màu trắng không? Thì Khiết Linh đã nói.
Thưa bác, trên đời này không có gì toàn mỹ cả. Vì vậy, nếu hoa trắng có lẫn hoa tím thì cũng tự nhiên thôi. Giả lại cái màu tím này cũng giống màu tím của hoa đậu rồng.
Ông lão chỉ cười. Thật ra thì ông cũng không biết hoa đậu rồng nó có màu như thế nào. Thế là Khiết Linh mặc bộ áo trắng vào chiếc thuyền màu trắng với bó hoa trắng lẫn tím trên tay. Khung cảnh như thơ như mộng. Khung cảnh thuyền lặng lẽ trôi lẫn trong sương mù. Bây giờ ông lão cho mướn thuyền còn suy nghĩ.
Ở đâu mà có người con gái đẹp như vậy lại chèo thuyền trông chẳng khác cảnh trong tranh.
Hình như Khiết Linh chỉ muốn đùa lần cuối, giống như nụ cười trên môi một nụ cười vô tư, không buồn, không giận.
Em sao em đỡ bỏ
anh? Em tàn nhẫn lắm anh chứ không.
Mục Nguyên chàng đứng nhìn chiếc thuyền, nhìn thật lâu, rồi quỳ xuống bất động, Nguyên như bị hóa đá.
Kiệt Linh!
Cũng đứng đó, đứng yên, nhưng chàng lại ngẩng nhìn lên bầu trời.
Sao đành bỏ anh?
Bây giờ, em, đang lúc hoàng hôn,
em thật tàn nhẫn
mà. Đá chiều đầy, bầu trời đang sực lửa. Đúng, đúng là thiên đàng đang bốc cháy.
Trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao, Lưu Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: AP Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon, rải đạp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AP Furniture tại 11530 Southview Crest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.